Dạ con kính đảnh lễ thầy cùng các chư tăng ở đây ạ. Dạ con tên là Quách Minh Đăng, con đến từ con ở quận 4, con chạy đến đây thì con gặp được thầy con rất là vui. Dạ con muốn trình một pháp với thầy thôi chứ con cũng không có câu hỏi nào ạ. Dạ thì trước lúc mà
cứ ngồi nói.
Dạ.
Không cứ ngồi trên ghế đó. Ngồi trên ghế đó.
Dạ lúc mà con thì trước đó con chưa biết đạo Phật là cái gì luôn. Là con sống rất là cầu toàn. Dạ có nghĩa là con là người có cái tính là muốn làm đâu vào đó, thì con giống như là tại con thường xuyên tiếp xúc với cái ngành toán, mà toán mà mỗi lần mà con làm sai cái gì á là nó chật lất hết, cho nên là cái đời sống của con nó ngày càng nó vướng rất là nặng vào tục đế, thì nó giống như kiểu là nó khiến cho con rất là cảm thấy lúc nào mọi thứ cũng lo âu không như ý mình. Nhưng mà từ khi con ngộ ra cái sự thật về tục đế và chân đế của sư ông á, thì con cảm thấy giống như là mình được trở lại thành một đứa trẻ. Con tới đây hơi xa, tim con đập hơi, nói hơi khó. Thì cái lúc mà con phát hiện ra là đạo Phật á, thì thật ra là con làm đúng và sai, thì con cảm thấy là con dường như là con mất đi cái sự cầu toàn. Thì trong lúc mà con thực hành tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì lúc đầu con cũng bị rơi rất nhiều hiện tượng trì trệ đủ thứ. Thì con cũng nghe sư ông nói là mình phải giản dị tự nhiên vô tâm, thì cái buông xả lại cái tự nhiên con thấy sai, con cũng không cảm thấy là thất vọng, mà đúng là con cũng cảm thấy nó như vậy. Mà có một cái là rất là tuyệt diệu ví dụ như khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp á, thì nó sẽ có những cái thân thọ tâm pháp nó có trạng thái định, ví dụ như là vui buồn đó. Thì con nhận thấy á, lúc đầu á là mình vui buồn là do dính mắt, thành thử ra là mình tuy tầm quá khứ cái mình vướng vào tương lai. Nhưng mà từ lúc á mà con ngộ ra cái điều này thì tự nhiên thân thọ tâm pháp của con nó vẫn như vậy, có nghĩa là con vẫn buồn vẫn vui, nhưng mà cái vui buồn đó nó lại không có dính mắt, thì cái tự nhiên con không thấy khổ gì cả. Nhưng mà nó có một cái lạ như thế này, và sư ông thường hay nói á là khi đau khởi lên thì niệm chính là thấy đau sinh diệt. Thì lúc đầu con đăng cái bài lên Zalo, người ta nói ủa thấy đau sinh diệt vậy, không tìm thuốc không lẽ đau vậy rồi chờ chết hay sao. Thành cái con thấy á là cái trong lúc mà con bị khởi lên cái đau, con thấy nó lạ, con vẫn có sự dính mắt, nhưng mà khi mà con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á thì cái dính mắt đó nó chuyển sang cái dạng dính mắt rất là lạ, có nghĩa nó vẫn dính mắt mà dính mắt trong sự rõ biết đó sư ông. Thành thử ra là con vẫn giống như là bị cuốn theo, nhưng mà con cảm thấy rất là điềm nhiên, không có cầu toàn gì hết. Dạ dạ con xin trình pháp đến đây là hết rồi, không biết là cái thấy của con như vậy là có được chưa xong à.
Trời, xa tu lành thay rất tốt. Rất tốt đó, tự nhiên thôi thì nó sẽ dễ thấy ra vấn đề hơn. Còn nếu mà mình cố quá đó, bởi vì thường thường á sở dĩ mà thầy cũng phải nói là để mà nói là người ta không được ngồi thiền đâu, tức là ai muốn ngồi thiền cứ ngồi thôi, nhưng mà bởi vì á là để đừng có cầu toàn, mà là phải thấy mình đang là như mình đang là thì mới được, chứ đừng có cầu toàn. Mình lại bỏ đi cái mình thấy mình đang làm để cố mà ngồi thiền để cầu toàn thì đó là một cái sai lầm. Ai tiếp? Ồ, nhiều á.
Dạ, con chào sư ông và con chào cả nhà. Con có một câu hỏi muốn hỏi sư ông là con có đọc được một phần trong mà sư ông chia sẻ pháp nói về bản ngã. Thì sư ông đúc kết ra ba cái câu là bản ngã là thọc gậy bánh xe, ăn trộm pháp và lấy công pháp. Và con mong muốn là con hiểu đúng về ba cái câu khóa đúc kết của sư ông để mình ứng dụng ra ngoài được đời sống hàng ngày của mình ạ. Dạ con cảm ơn sư ông.
Mình cướp công pháp là thế này, đi đó, nếu mà mình tròn vẹn rõ cảm nhận hay là rõ biết cái đi đó, thì lúc đó mình thấy rằng là cái đi là một động tác di chuyển của cái thân chứ không phải là mình. Nếu mà mình cố điều khiển đi một cái là nó gượng liền, cố điều khiển đi cái là nó gượng liền. À, cho nên là mình cứ tưởng là ta đi không à, nhưng mà thật ra là đi là một hoạt động của cái thân, chứ không phải là ta đi. À, rồi bây giờ này mình phải nói là ta thở đó, cho nên ngồi thiền là nó có sai cái là cứ cố thở theo ý mình, cố thử theo một công thức mà mình không tôn trọng cái thở của thân. Cái thân nó từ đó biết thở. Ví dụ như quý vị chạy một mạch là nó sẽ thở khác, mà cứ ngồi yên là nó sẽ thở khác. Nó biết cách để tự điều chỉnh cái thở của mình. Thì đó là cái sự vận hành tự nhiên của pháp. Thì mình lại cứ xen vào, mình muốn mình được mình khỏe, mình muốn được phi thường, cho nên mình phải thở kiểu này, mình phải thở kiểu kia để tôi thành thánh, để thành cái này cái kia đủ thứ hết. Mình không tôn trọng cái sự thở thật sự của nó, mà thật ra là cái phổi nó thở, cho nên mình đâu có thở đâu. Mà khi nào mình thở là lúc đó là mình đang là thọc về bên xe pháp á. Mà để cho thở, phổi từ thở thì nó sẽ thở rất là chính xác. Mình cố thở vô một cái là đâm ra là mình thọc về bên xe pháp. Còn đó thì tất cả những cái trong cái cơ thể của mình nó là toàn là nó tự động, cũng giống như khi mình ngủ đó thì cơ thể nó vẫn cứ tự động hoạt động. Lúc mình ngủ mình không hề có một cái ý thức gì về cái bản ngã, cái ta gì hết, không hề nói là ta thế này ta thế kia gì cả, mà nó vẫn hoạt động, sự sống nó vẫn tiếp tục hoạt động. Vậy thì sự sống nó là một sự vận hành của pháp. À, cho nên mình tưởng đó là mình. Mà tất cả những cái mà mình làm được á, là đều có sẵn trong con người mình cả. Mình nói được là nó cả một cái hệ thống, nào là miệng, nào là lưỡi, nào là hơi, nào là này kia đủ thứ hết mình mới nói được. Chứ mình đâu có đặt ra cái nói mình được đâu. Cái nghe như vậy, cái lỗ tai nó tự nhiên nó nghe được. Mà mình cứ tưởng là mình, ta nghe, ta nói, ta cái gì cũng ta hết trơn á. Thành cái đó là cái ta đó đó, là nó cướp công pháp. Rồi cái thứ hai là cái ta nó ăn trộm pháp. Ăn trộm pháp là gì? Tức là cái gì mình thích á, thì mình muốn giữ lại, là ăn trộm pháp. Cái gì mình ghét á, mình muốn bỏ đi, đó là mình là ăn trộm pháp. Mà nếu mà ăn trộm pháp đó thì cũng giống như ở ngoài đời người ta gọi là làm mất quân bình sinh thái. Bởi vì pháp người ta đã vận hành như vậy, mình lại muốn giữ cái này lại, là mình muốn bỏ cái kia đi. Thì như vậy tức là mình ăn trộm pháp. Đó. Tại sao mà mình hành tứ niệm xứ? Thí dụ như bây giờ đây này, là khi đau thì mình thấy là đau. Mà khi mình khỏe thì mình thấy là mình khỏe. Đó. Nhưng mà mình nói thì lại là mình không chấp nhận cái đau, cho nên mình cứ muốn mình khỏe thôi. Nhưng mà thực ra ai làm ra cái đau đó? Cái đau đó là do mình nhận thức và hành vi sai, cho nên làm cho cái gan nó mới đau. Do nhận thức và hành vi sai cho nên thận nó mới đau. Chứ vốn ra là gan thận gì đều đúng hết á. Nó tự hoạt động đều rất là đúng. Mà do mình nó là ăn uống, hay là do mình hoạt động, do mình nó là suy nghĩ lung tung, cho nên nó các cái bộ phận trong cơ thể của mình nó làm hư hoại hết. Đó. Rồi mình lại đi lo đi chữa cái đau đó thôi, mà không lo là chữa cái nhận thức và hành vi của mình. Đó. Cứ đau là mình cứ lo chữa cái đau thôi, miễn sao là mình lành là được. Nhưng mà giả sử như một cái người đó, một cái người giả sử như bây giờ họ đi ăn trộm, ăn cướp, họ đi giết người, họ cũng muốn mạnh khỏe vậy. Nhưng mà họ càng mạnh khỏe chừng nào thì họ lại giết người, họ đi trộm cắp, họ đi làm còn tốt hơn nữa, còn hay hơn nữa. Thì vậy đâu có hay. Cho nên đó là mình thấy rằng là đôi lúc mình lại cứ muốn giữ một cái gì đó cho mình, mà mình không có đối diện với là cả mọi thứ. À, thân như thế nào mình phải đối diện với thân trong mọi tình huống của nó, mình phải đối diện với thọ trong mọi tình huống của nó, mình phải đối diện với tâm trong mọi tình huống của nó, rồi khi đó mình mới biết là cái nào đúng, cái nào sai để mình mới điều chỉnh. Và thật ra cũng phải mình điều chỉnh nữa, khi mình thấy rõ rồi á thì pháp nó tự điều chỉnh, chỉ cần mình thấy rõ thôi, chỉ cần mình thấy biết thôi. Bởi vì nếu mình không thấy biết á thì mình mới xen mình vô một cái á, là sai, làm cho nó hỏng chuyện hết. Thì cái mà mình cái mình xen vào đó gọi là thọc về bên xe pháp. Còn cái gì mà mình thích thì mình giữ, mà cái gì mình không thích thì mình cứ dẹp đi á, thì cái đó là gọi là ăn trộm pháp đó. Thì cái bản ngã là như vậy. Còn nếu mà cái người không có bản ngã thì pháp vận hành như thế nào thì như vậy. Cho nên một cái người mà đã đạt đến chỗ thực hoàn toàn vô ngã như Đức Phật cái chẳng hạn á, thì gọi là Như Lai. Như Lai là sao? Tức là khổ đến, đau đến thì thấy đau, mình khỏe đến thì thấy mình khỏe, vui đến thì thấy vui, buồn đến thì thấy buồn. Tức là chỉ thấy các pháp đến đi như thế nào thì thấy như vậy thôi, chứ không có xen vào, không cho đó là mình, không cho đó là ta, và cũng không là của ta đó. Cái của ta tức là mình ăn trộm pháp là của ta đó. cái đầu là kêu bằng gì, cướp công pháp là ta, cướp công pháp là ta, còn ăn trộm pháp là của ta đó. Và thọc kề bên xe pháp tức là mình can thiệp vào cái nguyên lý vận hành của pháp, và mình muốn vận hành theo ý mình đó. Cái đó là thọc kề bên xe pháp. Rồi ai tiếp?
Dạ mô Phật, con kính bạch sư ông, con có câu hỏi là trong đạo Phật thường nói vô thường và vô ngã, nhưng tại sao có lúc họ và một số vị thì nói là chân thường và chân ngã? Xin sư ông giải thích cho con được hiểu rõ với đạo Phật.
Cái vô thường á, vô thường chính là chân thường. Vô thường chính là chân thường, tức là nếu vô thường mà đúng như là vô thường á thì đó là chân thường, phải không? Thí dụ như thế này, bây giờ mặt trăng, trái đất, mặt trời đi theo quỹ đạo của nó thì nó là vô thường, bởi vì lúc thì ngày, lúc thì đêm, lúc thì thế này thế kia là vô thường. Nhưng mà cái vô thường đó nó không phải là tự nhiên cái là vô thường, cái là nó đi mặt trăng đang đi cái hướng này, cái tự nhiên nó đi hướng ngược lại. Mặt trăng nó đang đi như vậy, cái nó đi qua bên trái, nó đi qua bên phải. Nếu mà nó đi theo kiểu đó đó thì vô thường đó là không phải là chân thường. Nhưng mà vô thường mà nó vẫn là cái xoài thì vẫn là cái xoài. Cái xoài nó vẫn là từ cái hạt xoài cho đến khi nó nảy mầm, rồi đến khi ra lá, đến khi ra cành, ra nhánh, đến khi ra lá, ra ngọn, rồi đủ thứ, ra trái, ra hoa. Nhưng mà nó vẫn, thì nó là vô thường. Nhưng mà cái vô thường đó là chân thường. Chứ còn nếu mà tự nhiên cái xoài nửa chừng nó ra thành cái ổi, cái nửa chừng nó thành cái mít, thì vô thường đó là nó không phải chân thường. Vô thường đó là ảo thường. Cái đó là ảo tượng thôi, chứ không có không thực. Cho nên cái đó là ảo thường chứ không phải là chân thường. Đó. Cho nên người ta nói là vô thường thì thường. Vô thường thì thường, vô thường là thường. Cho nên mà vô thường mà nó vô thường, mà nó muốn vô thường sao, vô thường thì cứ lúc đó mình điên luôn. Cho nên vô thường là chân thường đấy. Còn vô ngã, bây giờ vô ngã thì vẫn là mình, phải không? Vô ngã thì người nào vẫn là người đó thôi chứ. Chẳng hạn tự nhiên vô ngã cái mình cái biến thành người kia. Vì bây giờ mọi người đều vô ngã thôi chứ. Chứ về vô ngã rồi thì người này biến thành người kia biến thành người nọ, nó cứ lung tung hết trơn. Nhưng mà cái vô ngã, nhưng mà người nào vẫn là người đó, chứ không phải là, không phải là người khác. Cũng như cái ội là cái ội, mà cái xoài là cái xoài, chứ không phải là cái ội tự nhiên biến thành cái xoài. À, cho nên đó, vô thường là chân thường, mà vô ngã mới là chân ngã. Nhưng mà nói chung là đó chỉ là ngôn từ thôi, ngôn từ để nói cho mình thấu hiểu vấn đề thôi. Chứ còn nếu mà ngồi mình bàn luận là chân ngã là gì, rồi bụng cái gì nữa, thì nó sẽ sinh ra thành nó quan niệm, à, rồi tranh cãi với nhau trên ngôn từ. Cho trên thực tế là thì nói chân ngã cũng được, tức là con người thực của mình đó. Chân ngã là con người thực của mình, à, còn cái vọng ngã là chính là mình ảo tượng, mình sống trong ảo tượng. Còn nếu mình sống với trí tuệ thì đó là chân ngã. Cho nên cái chuyện mà ngã với không ngã đó không, không quan trọng đâu. Quan trọng là mình thực thấy cái sự thật, hay là mình thấy được cái nguyên lý vận hành của pháp như thế nào đó, cái đó nó mới quan trọng. Thế còn cái đó chỉ là ngôn từ thôi, đừng quan tâm đến cái chuyện ngôn từ rồi đâm ra tranh cãi.
Dạ, có giải lao không bạch thầy? Có giải lao không ạ?
Bởi vì thế này, thay vì mình nghỉ 15 phút thì mình có thể nghỉ trước 15 phút. Hôm nay á, riêng hôm nay thôi, tại vì hôm nay là thầy có hơi bị đau cái lưng á, cho nên là có thể mình sẽ nghỉ trước 15 phút, rồi mình cứ tiếp tục một chút, rồi mình sẽ nghỉ sớm hơn một chút, rồi lần sau thì mình sẽ nghỉ nửa chừng. Nhưng hôm nay thì hơi bị đau cái lưng á, thì có thể mình nghỉ sớm hơn, thay vì nghỉ nửa chừng 15 phút, mình sẽ nghỉ trước 15 phút.
Dạ rồi, vậy ai hỏi nữa mình giơ tay lên ạ.
Dạ, kính thưa ông với lại tất cả mọi người ạ. Cho con hỏi một ý về chánh niệm á, thì khi con ví dụ là khi để con luyện cái khả năng chánh niệm của con á, thì khi con chạy xe á, thì con chỉ tập trung vô chuyện con chạy xe thôi, hay là con phải suy nghĩ là lúc đó thân thọ tâm pháp của con đang cảm giác như thế nào? Tại con có mấy cái trải nghiệm là ví dụ con đang chạy xe, xong rồi con lại nhớ ra để mình tập chánh niệm thử, xong rồi mình cảm nhận cái thân mình như thế nào. Ví dụ như con đang đau họng thì con thấy đau họng, rồi cảm giác nó khó chịu thì con quên là con đang chạy xe, xong rồi con chạy lộn đường luôn. Thì có vẻ là cái đó nó không đúng lắm đúng không sư ông?
Dạ đúng rồi. Ở đây đó mình mới là thấy ra một cái chuyện là nó có hai cái loại chánh niệm tỉnh giác. Một cái loại chánh niệm tỉnh giác là do cái lúc đầu mình chưa có thực sự chánh niệm tỉnh giác, cho nên mình vẫn là chánh niệm tỉnh giác theo cái cách là ý thức của bản ngã. Tức là mình muốn chánh niệm tỉnh giác để mà thế này, để mà thế kia gì đó, thì đó vẫn là cái ý đồ của bản ngã. Cho nên thầy mới nói là thật sự mà muốn thật sự mà chánh niệm tỉnh giác á, là khi mà giảng gì là không thêm bớt gì cả, nó đang sao là thế vậy thôi. Thứ hai là tự nhiên là pháp tự nhiên đến đi, chứ không phải là mình chọn lựa. Và thứ ba đó là không có, tức là mình không dùng tâm, mình không dùng tâm mà mình cứ để tự nhiên thì cái tâm nó sẽ tự ứng. Hôm nay không biết có cái anh lái xe mà thường thường là anh lái xe container thì chỉ có lúc nào anh nghỉ thì anh mới tới thầy thôi. Mà từ khi anh học đạo đó thì sau này anh lái xe rất là tuyệt. Anh nói là con lái xe đường trường, lái cái container, con lái rất là thoải mái. Khi mà con buông ra tự nhiên thì nó sẽ tự thấy biết hết. Mà cái người mà có thể buông ra tự nhiên để cho cái tánh biết tự ứng là trình độ rất là tốt đó. Còn bình thường là mình là dùng tâm để mà chánh niệm tỉnh giác thì cũng được thôi. Lúc đầu mình cứ đang cái lúc giai đoạn dùng tâm thì mình cứ dùng tâm thôi. Đến một cái lúc nào đó mình mới thấy rằng là bỗng nhiên có thể là qua một giai đoạn ngộ, hoặc là do tự nhiên thì đến một cái lúc nào nó tự thuần thục, hoặc là nó qua một giai đoạn ngộ là thế này. Tức là bỗng nhiên là hôm đó mình không hề cố gắng gì cả mà sao vẫn thấy biết rất là rõ ràng. Thì lúc đó mình mới nhận ra rằng là cái thấy biết rõ ràng đó là cái tánh biết tự ứng. Thì có một vị thiền sư nói rằng là tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Tức là khi tâm địa mình mà nó rộng lặng trong sáng á, thì từ nó thấy biết hết. Khi nào mà mình buông xả, ngồi buông xuống tự nhiên, không có mong cầu gì cả, không cố ý gì hết, thì tự nhiên cái gì có âm thanh gì thì mình nghe liền. À, có một cái gió mát tới cái mình thấy liền. Như vậy rõ ràng là cái biết nó rất là bén nhạy, nó biết hết. Nhưng mà hồi nãy thầy nói đó, do tâm mình nó cứ đầu tư vào một cái gì đó cái nó quên. Chẳng hạn như nếu mà mình mà cứ chú ý vào cái chuyện lái xe không thôi á, rồi người ta đi qua đi lại trên đường rồi làm sao, rồi đèn xanh đèn đỏ làm sao. Cho nên á, cái nhìn này phải là một cái nhìn toàn diện, chứ không phải là một cái nhìn mà trụ vào một chỗ. À, đó là cái lý do vì sao mà mình không cần tới mà thiền định quá mức, chỉ định tâm để đủ để cho tâm đừng có dao động thôi. Thì khi tâm mình mà định tâm vừa đủ thì mình cũng tâm không cần phải trụ lại một chỗ, mà tâm vẫn yên để mà thấy rõ tất cả mọi thứ đến đi. Thì cái tâm mà yên đó mới là thật là chánh định. Còn nếu mà mình trụ á, thì mình rõ ràng là hãy mình trụ vào cái gì á là mất cái khác. Thí dụ như mình ham coi tivi quá cho nên nhà cháy mình cũng biết, bếp ga nổ mình không biết, là bởi vì sao? Là bởi vì mình bị trù vào một cái. Mà có người mình khi mình sống là mình cứ bị trù, mình bị chập, bị dính mắc vào một cái thì mình nó mất đi cái biết toàn thể. À, thì có một lúc nào đó thì bắt đầu mình mới buông xả dần, bớt đi những cái trù đó đi á, thì tâm mình nó sẽ trở nên hoàn toàn trong sáng. Cho nên mới nói là tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Tức là khi mà tâm mình mà thanh tịnh rộng rang á, thì trí tuệ nó sẽ tự chiếu. Cũng như là cái mặt trời, tuệ nhật là cái mặt trời tuệ. Cũng giống như cái bầu trời đó, khi mà không có mây rồi gì cả thì là mặt trời nó chiếu sáng. Mà do là mây che. À, nhưng mà bên trong mình á thì mây che là do cái duyên tự nhiên mà mây che. Còn mình á thì che là bởi vì do cái ảo tượng, do cái nhận thức hành vi sai lầm của mình mà mình tự che lấp trói buộc. Đó. Cho nên mình cứ đang ở mức độ nào thì cứ làm, nhưng mà mình sẽ qua đó mình mới sẽ thấy cái gì sai thì mình sẽ tự nhiên buông dần ra, thì cái tâm nó sẽ đến một lúc nào đó không cần cố gắng chánh niệm gì cả, nó vẫn cứ chánh niệm. Thì mình mới biết rằng là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cái mà tự ứng từ trong tâm ra, chứ không phải là mình cố gắng tâm tấn chánh niệm tỉnh giác theo ý mình. Đó. Mình sẽ phân biệt ra được hai cái điều đó. Ai tiếp tục?
Dạ, con chào thầy, con chào mọi người. Thì con muốn hỏi về tham sân si. Con hay được bảo là mình nên từ bỏ tham sân si, nhưng mà con thấy thiệt là khó khi mà con còn trẻ và con còn đi làm. Thì đi làm mình sẽ phải cạnh tranh, thi đua, đấu tranh. Thế nếu mà con thật sự từ bỏ tham sân si, thì có nghĩa là con sẽ bỏ đi thành tựu công việc hay là một điều gì đó mà con có thể đạt được. Nên là con muốn hỏi thầy, thì đúng sai là như thế nào?
Cái tham sân si đó là nó khác với là cái muốn và cái không muốn. Tham sân si là khác này, mà muốn với không muốn là khác. Bây giờ không lẽ mình không muốn ăn là sân? Bây giờ mình no rồi thì mình không ăn, tại mình không muốn ăn thôi chứ đâu phải sân, phải không? Còn bây giờ mình đói thì mình ăn chứ đâu phải tham. Mình đói thì mình muốn ăn chứ đâu phải tham. Mình đói và mình muốn ăn thì đúng, nhưng khi mình ăn á mình mới tham, ăn nhiều quá cho nên nó mới bị nặng bụng, thì cái đó là tham đó. Cho nên để đo lường hiệu quả thì cái gì là tham hay cái gì là không tham á, thì mình phải xem thử là cái điều đó nó có đưa đến cái tác hại gì hay không có đưa đến tác hại. Mà cái đó là cái cái nhu cầu cần thiết. Nếu là nhu cầu cần thiết, như mình đói thì mình ăn thì không sao cả. Nhưng mà khi mình ăn là ăn, tham ăn quá cho nên ngon quá, cái mình ăn nhiều quá thì nó sẽ là có thể là đau bụng chẳng hạn vậy. Thì khi mà đau bụng tức là mình sẽ thấy được cái tác hại. Chứ còn nếu mình đói mình ăn thôi thì đâu có sao, có lời thôi chứ không có hại. Cho nên mình phải biết giữa cái giới hạn của cái muốn và không muốn, với là cái tham, với là sân. Mình phải thấy được cái giới hạn đó, chứ không phải là cái gì cũng muốn. Trong tứ thần túc á, đầu tiên là muốn làm ha, rồi phải phải nhiệt tâm để làm đó, rồi phải làm kêu là mình phải làm nhất tâm tức là gì, nhất tâm tức là mình phải làm mà không bỏ nửa chừng. Và cái cuối cùng là mình phải rõ biết cái việc làm của mình đó, thì là được thôi. Thí dụ như bây giờ thế này, bữa nay trong người mình nó thiếu chất ngọt hay sao đó, tự nhiên nó thèm ngọt không phải là tham đó, mà tại vì trong người mình nó thiếu chất ngọt cho bây giờ nó tự nhiên nó thèm ngọt sao đó, hoặc là bây giờ nó tụt đường huyết sao đó cho nên bây giờ là thích ăn ngọt. Thì tự nhiên là đó là mình thích ăn ngọt á, cho nên mình đi nấu chè. Thì mình đi nấu chè thì mình phải là nhiệt tình đi nấu chứ, phải không? Nhưng mà mình phải nhất tâm nữa, tức là nấu thì phải là không phải tự nhiên đang nấu nửa chừng nó sôi cái mình bỏ đi thì đâu được, nó phải nấu cho tới khi nào chín mới thôi chứ đó. Nhưng mà mình cũng phải biết nấu chè, cho nếu không biết nấu chè mà đi nấu thì sao được. Cho nên bốn cái yếu tố đó là muốn làm một cái điều gì trong đời sống, mình muốn làm một cái điều gì mà thành công, cho nên gọi là như ý túc, là vậy. Như ý túc là làm thành công á, muốn làm một cái việc gì thành công thì mình phải biết mình muốn làm điều đó, mình phải nhiệt tình trong việc làm đó, mình phải nhất tâm trong việc làm đó, và mình phải hiểu rõ việc làm đó thì được thôi. Thế nên con sống ở đời con vẫn có thể làm việc này việc kia gì đó mà đúng với tứ như ý túc là được. Mà tứ như ý túc thì khởi đầu là bằng muốn làm muốn ăn chè mới đi nấu, chứ không muốn ăn chè sao đi nấu được. Nhưng mà là nhu cầu, thí dụ như mình đói cái thời mình muốn đi nấu ăn thì là đúng, chẳng phải là tham đâu. Nếu mà không muốn đi nấu ăn là đói chết đó. Rồi ai nữa? Ở lại bên đây. Ủa, con đây à? Ưu tiên cho người sau đó trước, tại vì người đó.
Dạ thưa xong, con hồi nãy từ quận 1 chạy qua, thì đang chạy qua thì bất ngờ con gặp trời mưa rất là lớn. Trên lúc đó con quan sát tâm con á, thì con mới làm ra một cái 7-5 câu xin trình cho sư ông. Mưa rơi thấy mưa rơi, xe chạy biết xe chạy, xe mưa thì hụt động, tâm không chạy thông dong, đường xa tâm không xa. Con cảm ơn sư ông.
Xa thú. Đây.
Dạ con, dạ con có thêm một cái điều con muốn trình với thầy ạ. Dạ con, trong cái quá trình mà con trải nghiệm á, thì những cái nhận thức và hành vi sai lầm á, thì nó sẽ sinh ra một cái hiện tượng mà với tâm người ta hay gọi là cắn lướt lương tâm á. Thì lúc đầu là con rất là bị cuốn vào nó, nhưng mà cũng từ lúc mà con nhận ra cái pháp tục đế với chân đế của sư ông á, thì tự nhiên con thấy giống như là mình không phải là những cái dính mắc đó, mặc dù nó vẫn khởi lên, có nghĩa là có những cái tạp niệm như là mày là thằng tồi hay cái gì đó, hay là những cái hình ảnh như khởi lên, thì tự nhiên lúc đó con cũng bình thản, con đón nhận nó mà con cũng không cảm nhận nó là con nữa. Có nghĩa là nhị nguyên hai mặt tốt xấu con đều cảm thấy giống như nó không còn là con, mặc dù con biết là tất cả những cái tiến trình về tội lỗi của con là con đều thấy hết. Cái thứ hai là con muốn hỏi sư ông về cái vấn đề bản ngã và sự vận hành của pháp. Ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì dĩ nhiên ví dụ như con nói về hương thì sẽ có những cái hương thơm thì mình thấy là dễ chịu, mà hương không thơm thì mình sẽ thấy khó chịu. Nhưng mà trong cái thực tánh chân đế là cái phản ứng của cái cơ thể mình nó vẫn là trung thực. Nếu như mình không có phê phán cái này là A, B, C, D gì thì nó vẫn không phải là bản ngã, phải không sư ông ạ?
Đúng. Tức là vẫn có những cái phản ứng tự nhiên. Phản ứng rất tự nhiên. Chẳng hạn như mùi hôi thì tự nhiên mình là lánh đi. Mùi thơm thì mình thấy là dễ chịu. Thì chẳng sao cả. Tức là mình chỉ cần thấy thôi. Thấy đến gì thấy thì nó sẽ không bị cuốn bố. Mình sẽ không bị cái mùi hôi cái làm nội sân lên. Hay là cái thơm cái thì mình sinh tham. Nhưng mà mình vẫn là thấy mùi hôi chịu không nổi thì mình phải tránh đi. Mà thơm thì mình lại là thấy dễ chịu thì vậy thôi. Nó là vẫn bình thường. Cho nên vẫn là cứ sáng suốt rõ biết mình đang như thế nào thôi. Chẳng cần phải không cần phải sao cả.
Dạ con cảm ơn sư ông.
Dạ con kính bạch sư ông. Con kính bạch là toàn thể đại chúng. Thì hồi nãy nghe bài thơ của bạn vừa đọc thì trong con cũng có một bài thơ con xin đọc cúng dường sư ông.
Xà thú lành
dạ. Nghe pháp biết nghe pháp, tâm rỗng lặng an nhiêu, từng tế bào rúng động, hạnh phúc và điềm nhiên. Dạ con cảm ơn sư ông.
Xà thú. khi mà bỗng nhiên mà nó phát ra một cái bài kệ như vậy á thì cái đó là rất là tốt. Trong cái cuốn mà Chân Như Thực Tại á là những cái bài kệ mà thầy ở trong đó là tự nhiên nó ra thôi, chứ mà không phải là ngồi mà tính toán để mà làm ra bài thơ, mà nó tự nhiên nó bộc ra. Thì khi mà nó tự nhiên bộc ra như vậy đó thì coi như là cũng là một cái ấn chứng gì đó. Thường thường hồi xưa đó là các cái vị mà họ thấy ra một vấn đề gì đó là tự nhiên nó phát ra một cái bài kệ, một bài kệ đó giống như là ấn chứng cái sự giác ngộ của cái người đó. Hồi nãy trong này thấy có hai người giơ tay, hai ba người giơ tay lại tiếp tục giơ tay chứ. Hả? Bên đây này, coi ghi nhận bên đây.
Dạ thưa sư ông, thì có một số khi con quan sát đó, con cảm thấy là con bị nhìn chằm chằm vô chứ không phải là thấy biết mà nó tự nhiên. Ví dụ như con nổi tâm sân lên, cái con nhận biết là con có tâm sân, xong con nhìn chằm chằm vô nó, xong cái con không biết là nó có đúng không đó. Nhiều khi là nó cũng hết rồi nhưng
nói
mà
nói lớn chút.
Dạ.
Nói lớn.
Con xin hết rồi.
Nói lớn lớn là con nói hơi nhỏ.
Dạ thì con có nhiều khi là con quan sát nhưng mà con cảm giác là con đang bị nhìn chằm chằm vô cái hiện tượng đó chứ không phải là con để nó tự nhiên á. Kiểu con quan sát cái tâm sân của mình nhưng mà con sẽ nhìn nó rất là, con cảm giác là cũng không đúng lắm. Dạ nên con muốn hỏi sư ông về cái vấn đề này.
Không cần phải nhìn chằm chằm đâu. Mà thì đó đây là nói rồi là nó dạng gì tự nhiên và không cố mà thấy, không phải là không cố thấy hay là không cố giải quyết, không cố gì cả, không cố ý đó. Mà là cứ để tự nhiên mà thấy thôi á. Cái tuệ tri là sao? Cái chữ tuệ tri á, tuệ tri với là cái tượng tri nó khác nhau, thức tri á nó khác nhau. Vì cái tuệ tri á là chỉ thấy thôi. Tuệ tri là trong thấy, chỉ thấy, trong nghe, chỉ nghe vậy thôi. Chứ gần như là cái biết mà không biết. Cho nên lão tử mới nói là tri bất tri thường. Tức là cái biết mà không biết á là cái đó mới là tối thượng. Thì té ra cái biết không biết chính là cái mà Ví dụ như gió thổi tới thì mình biết, thấy thì mình thấy vậy thôi, cứ thấy nghe vậy thôi, nhưng mà không bằng tâm để mà phán đoán hay là phê phán hay là nhận định gì hết, mà mình chỉ thấy thôi. Cho nên cái thấy cái biết mà gần như là không biết gì cả. Chẳng hạn giờ mình thấy cái hoa vậy thì mình chỉ thấy nó vậy thôi. Nhưng mà có người thì họ nhìn vô là họ sẽ hoa này có ý nghĩa gì rồi, sao cái này họ phân tích đủ thứ. Đó. Thì khi mà mình phân tích đủ thứ đó thì nó ra thành một cái số kiến thức rất là khổng lồ. Nhưng nhiều khi chính cái kiến thức đó nó lại là cái thức tri đó. Mà cái thức tri nó luôn là kèm theo cái tưởng tri. Tức là mình trong cái thức tri là hết một phần nửa, là có khi nhiều hơn phần nửa cái tưởng tri nằm vào trong đó rồi. À, mình tưởng nó, mình nhìn vô cái mình tưởng nó là thế này, tưởng nó là thế kia đủ thứ. Cho nên mình không thể mà cái khi nào mà cái tâm mà nó rộng lặng thì nó mới phản ánh trung thực vậy đó. Cho nên mình phải phân biệt được là cái tuệ tri đó thì nó chỉ là thấy nghe ngửi nếm xúc chạm và biết một cách tự nhiên đơn giản. Còn cái biết mà khi mà mình chăm chăm để mà cố biết á, cố thấy cố biết gì đó đó thì nó lại khác. Thì thầy thường hay ví dụ cái chuyện mà đi xe, đi trên xe rồi mình đi dọc đường rồi, mà nếu mình cứ để tâm bình thản tự nhiên á, thì mình cũng thấy cả cái hoa này màu vàng, cái hoa cái màu đỏ, màu xanh gì, cây khô trơ cành gì mình thấy hết. Nhưng mà mình thấy nhưng mà tâm mình vẫn hoàn toàn bình thản, không sao hết. Mà không phải là không thấy, nhưng mà thấy rồi thôi chứ cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà giả sử như mình thích cái phường thì mình cứ đi xem suốt cung đường nó để xem có cái phường không, thì cái nào mình cũng coi, cái nào cũng coi, để thì cái mà mình tụ tâm để mà phải thấy như vậy á là nó sẽ rất là mệt. Đi một đoạn thôi là nó đã mệt rồi đó. Mà nhiều khi là mình lại không thấy cái phường nào mình lại thất vọng đó, mà thấy cái phường cái là mình lại thích nó chẳng hạn vậy. Cho nên đâm ra nó sẽ tạo ra những cái cảm giác, cảm xúc, cái này cái kia gì đó đủ thứ. Còn nếu mà mình cái tuệ trí là mình chỉ thấy thôi, chỉ phản ánh như là một cái tấm gương mà phản ánh trung thực mọi thứ vậy thôi.
Dạ, kính bạch thầy cùng quý chư tăng, con có một vấn đề xin nhờ thầy cho con lời khuyên. Và con hay bị cái tâm lý là hay lo lắng với những cái công việc chưa làm được hay là những công việc chưa làm, thì cái điều đó dẫn tới là con hay bị mất ngủ mà có thể kéo dài thời gian dài mà ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe. Thì kính thầy cho con lời khuyên hay là cho con giải pháp để con có thể khắc phục được. Con xin cảm ơn.
Cái này đó là mình phải thay đổi cái hướng nhận thức. Phải thay đổi cái hướng nhận thức về sự sống. Thường thường khi mình sống trong đời á thì nó có hai cái hướng nhận thức. Một cái hướng nhận thức để mình thực hiện một cái mong ước gì đó của mình. Và khi mà mình muốn thực hiện một mong ước của mình đó, thì luôn là mình muốn thành công, mình muốn tốt đẹp, mình muốn hoàn hảo theo ý mình. Mà như vậy á thì nó sẽ sinh ra lo lắng, sợ hãi đó. Và nếu mà không được á thì mình lại buồn phiền đó. Mà được thì có khi mình lại bị dính mắc ở trong đó chẳng hạn vậy. Cho nên là cái hướng đó là cái hướng mà muốn đạt được cái lý tưởng mà mình mong muốn. Vì vậy cho nên thường là mình cầu toàn, tức là mình muốn cái hướng mà toàn là được, toàn là thành công, toàn là an lạc, toàn là tốt đẹp không thôi. Nhưng mà khi mình càng muốn như vậy thì mình lại càng là sinh ra lo lắng sợ hãi. Cũng như là cái hồi nãy có một Phật tử hỏi về cái chữa lành đó. Nếu chữa lành là một cái nhận thức tự nhiên thì nó rất đúng. Nhưng nếu chữa lành là bởi vì mình cứ muốn luôn luôn lành đó, thì lại là có khi là mình đâm ra là mình làm cầu toàn rồi. Mà càng muốn lành chừng nào thì càng sợ không lành chừng đó. Còn một cái hướng thứ hai đó, mà cái hướng mà thầy cho là đúng hướng, như Phật ngài gọi là đặt đúng hướng, là cái hướng mà mình sống, mình học hỏi, mình trải nghiệm, thì chỉ là mục đích để mình hiểu ra chính mình thôi, để mình học, để mình khám phá, để mình chiêm nghiệm, để mà thấu hiểu được cái bản chất thực của sự sống, hay là cái ý nghĩa đích thực của sự sống là gì. Thì lúc đó khi mà mình đặt cái hướng đó thì thành công cũng là bài học, mà thất bại cũng là bài học, được cũng là bài học, mất cũng là bài học. Và dù là được hay mất, thất bại hay là vinh nhục gì đó, thì mình vẫn học được một cái bài học, mà bài học đó là phát huy cái trí tuệ và đạo đức. Nhưng trong khi đó mình lại không phát huy trí tuệ và đạo đức, mà mình cứ muốn là mình sẽ đạt được cái thành quả nào đó, thì mình cứ lo lắng sợ hãi thôi. Thí dụ bây giờ mình đầu tư vào một cái công ăn việc làm nào đó, nhưng mà tại vì mình cứ muốn là mình đầu tư vô thì mình sẽ có lợi nhuận như thế nào đó theo ý mình, cho nên bây giờ mình cứ sợ là cái việc làm đó nó sẽ không thành công, do đó mình cứ sợ hãi, mình lo lắng. Còn nếu mà mình xem việc đầu tư đó là một cái trải nghiệm để mình học ra chính mình ấy, thì mình sẽ giác ngộ. Qua đó thì khi qua đó mình có thành công mình cũng giác ngộ, mà thất bại mình cũng giác ngộ, bởi vì mình qua cái thành công thất bại đó thì mình thấu hiểu ra được bản thân mình, thấu hiểu ra cuộc sống, thấu hiểu ra được cái vô thường vô ngã của đời sống. Thành ra một nếu mà mình đặt cái hướng giác ngộ đó thì mình vẫn sống trong đời sống, mình vẫn làm như bao nhiêu người khác, nhưng mà mình sẽ bớt đi cái lo âu sợ hãi, lo lắng. Nhưng mà tại vì mình nó là trong đó nó có cái ta đó. Thí dụ như mình phải thành công, nếu mình không thành công thì vợ con đói làm sao, chẳng hạn vậy. Cho nên mình lệ thuộc vào rất thứ nhiều thứ. Khi mình lệ thuộc vào nhiều thứ, hay là khi mình phải toan tính để đạt được những mục đích theo ý mình, thì chắc chắn sẽ sinh ra lo lắng sợ hãi. Mà đã lo lắng sợ hãi thì là căng thẳng, mà căng thẳng thì mất ngủ. Đại khái là vậy đó. Có thể một câu hỏi nữa là vừa đủ thời gian.
Dạ con thưa thầy, con nhớ thầy từng giảng là chỉ cần rõ biết mình trong từng khoảnh khắc thì mình sẽ không cần phải trả lời câu hỏi là tôi là ai. Thì con chưa hiểu rõ ở chỗ này, tại vì con thấy là ở pháp thế gian đối với lại đời sống thông thường, thì nếu mình không thể hiểu rõ bản thân, mình không biết mình là ai một cách rốt ráo, một cách toàn vẹn, thì mình sẽ không thể định hình được cái đời sống mong muốn, cái đời sống thích hợp với mình, hoặc là tìm được một cái công việc phù hợp với mình. Thì con mong thầy giải thích thêm chỗ này giùm con cảm ơn ạ.
Mình muốn biết ta là ai ấy, thì cũng giống như mình muốn mình đọc một cuốn sách và mình muốn biết là cuốn sách đó nói gì, vậy thì cũng phải đọc từng chữ, từng câu, từng trang thôi, chẳng có cách nào khác. Bây giờ mình cũng vậy, mình phải trọn vẹn đọc mình từng khoảnh khắc tại đây và bây giờ như mình đang là thôi. Cho nên á, nó có một cái trong một cái cuốn sách của Nietzsche, ông viết cuốn Zarathustra đã nói như thế. Thì ông nói, ông trong đó có một cái câu như thế này là cái người đó muốn hiểu Thượng Đế là ai ông ta đứng giữa trời, ông hét lên, ông la lên là Thượng Đế. Thượng Đế ngài là ai? Thì có một câu trả lời là ta là cái ta là. Ta là cái ta là. Và tất cả chúng ta mỗi người á thì tại sao mà gọi là dạ tha phu ta. Dạ tha phu ta. Cái người mà giác ngộ đó thì cái người đó gọi là dạ tha phu ta ñāna daśana. Tức là cái người thấy rõ mình đang làm. Cho nên có người nào hỏi anh là ai thì mình chỉ cần trả lời là tôi là cái tôi là. Tôi là cái tôi đang là vậy thôi. Chẳng phải là tôi không phải là quá khứ, tôi không có ở trong quá khứ, mà không phải ông trong tương lai, mà tôi là cái tôi đang là. Vậy thì mình muốn biết mình là ai thì phải biết mình đang là như thế nào, chẳng phải là đang là gì, bởi vì không là gì cả. Bởi vì nó là luôn luôn thay đổi, làm sao mà mình biết là gì. Cho nên mình chỉ biết là mình đang là như thế nào thôi. Tức là mình sẽ biết mình là ai. Hết giờ chưa? Còn một câu nữa.
Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con xin trình pháp ạ. Sau 3 năm học theo pháp của thầy thì con ấy thấy ra một điều thế này. Thứ nhất là quá trình tu thực ra nó chính là cái quá trình mà tiếp xúc giữa lục căn, tiếp xúc với lục trần và lục thức. Pháp nó ngay ở đấy ạ, tức là ngay hiện tại nó ngay ở đó. Thì trong cái quá trình đó là nó sẽ diễn ra cái quá trình tâm và đi đến niết bàn hay là khổ đau, nó chính là cái giai đoạn ngay chỗ đó, phản ứng của cái cảm thọ và cái tâm thức chúng ta nó ngay chỗ đó, nên lúc đấy rất là quan trọng. Thế thì cái đấy là cái nguyên lý là đưa đến là khổ đau hay là niết bàn hay là tu tập. Thế và cũng rất là may là nhờ được pháp của thầy thì là thầy chỉ hướng dẫn là thận trọng chú tâm quan sát thôi. Và sau 3 năm thì con cũng bỏ ngồi thiền. Trước đây con ngồi thiền con bị dính mắc cái là cứ hay bị dừng lại, thì con mới phát hiện ra là đấy là do thiền định. Mặc dù là con cũng muốn là thiền tuệ nhưng mà là bị lạc vào thiền định. Thế thì sau 3 năm thực hành pháp của thầy thì con thấy rằng là không những là con hiểu được cái bản thân mình mà con hiểu được những người xung quanh, vợ con và các con của con. Thế và cũng đối với con bây giờ con thấy rằng là mọi thứ nó rất là hoàn hảo, là gia đình con và cũng với công việc con cân bằng thế hai cả hai cái đó. Và con thấy là cái đó chính là cái quá trình mà con học các bài học của mình thôi. Và con cũng không có một cái ước vọng hay cái nguyện cầu gì xa xôi cả, cứ sống tốt, đúng tốt ngay cái thực tại, cái công việc hàng ngày của mình và cái gia đình của mình thôi. Đấy. Thì bài học nó đưa đến thế nào thì con sẽ thấy cái đó. Đấy. Để làm cái bài học của mình thôi. Đấy. Dạ con xin hết ạ.
Xà thú lần thôi.
Con tri ân thầy.
Rồi bây giờ hôm nay chúng ta nghỉ sớm, bởi vì mình không có nghỉ dạy lao nửa chừng, cho nên hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút xíu. Các vị cứ chuẩn bị các câu hỏi để lần sau hỏi tiếp. Rất là bình thường, đơn giản thôi, cứ ai muốn hỏi gì cứ hỏi. Nhất là hỏi tập trung vào cái việc tu tập á. Giờ mình hồi hướng. Y đằng nô nha tê nàng ô tu su khi ta ô tu nha ta yô. Y đằng nô nha tê nàng ô tu su khi ta ô tu nha ta yô. Y đằng nô nha tê nàng ô tu su khi ta ô tu nha ta yo i đăng ba ta me pun nhang a sa va kha ya vang o tu.
Xin nhờ quý Phật tử mang ghế mình ngồi qua bên hành lang mấy bên đây, rồi giúp dùm cho vị trực hội trường.